sắp đến 30 năm kỷ niệm ngày thành lập trường Hàm Long, công đoàn phát động giáo viên viết bài về kỷ niệm sâu sắc nhất đời dạy học. Đêm nay, bà giáo Phương Hạnh ngồi vào bàn. Trời đã chuyển sang tiết thu hô khanh, căn nhà ngoại ô ngập tràn ánh điện, hương vườn bay vào ngào ngạt. Đêm khuya, tiếng côn trùng, tiếng dế nghe rất rõ. Bao kỷ niệm của gần 30 năm dạy học cứ trào lên, những thổn thức trăn trở về bài giảng trước giờ lên lớp, những tình huống bất ngờ, những thăng hoa bao ý mới lạ trong các giờ học được đồng nghiệp đánh giá cao, những khuôn mặt bạn bè gắn bó thân thiết theo suốt chặng đường dạy học giờ đây nhiều người không còn nữa. Những ấn tượng lung linh nhất là những khuôn mặt các thế hệ học trò cất cánh bay lên từ tổ ấm lớp bà chủ nhiệm. Họ đã vững vàng trong cuộc sống, vẫn nhớ mãi trường xưa, cô giáo xưa, bằng những cánh thư chân tình đằm thắm, chứa chan ơn nghĩa. Và rồi những khuôn mặt, những số phận, cô bé Ngọc Trâm định tuyệt mệnh vì bố mẹ mắng vô lý. Không biết bà nói những gì mà Ngọc Trâm không làm việc dạy dột và trở nên chăm ngoan. Cô bé Lưu Thủy, con ông Xích Lô xóm Cầu Liều, mẹ mất sớm, đông em. Nghèo khó quá, Lưu Thủy định bỏ học. Những bài giảng về tình thương người đã làm cho em trong lớp xúc động, đã bảo nhau giúp đỡ Lưu Thủy. Giờ đây, Lưu Thủy đã trở thành đồng nghiệp của bạn. Rồi Quang, Long, Anh, Minh, những học trò tiêu biểu của lớp đạt những giải cao cấp thành phố, cấp tỉnh, giờ đây đã là cán bộ khoa học, những nhà giáo, bộ đội, công an, giáo đốc, xí nghiệp, giữ những chức vụ trọng yếu trong các cơ quan của tỉnh và quốc gia. Trầm ngâm suy tư, nước mắt bà rưng rưng, tay gỡ cái kính, lấy cái khăn lau mắt rồi lại cầm cái kính lên. Cái kính, có gì như sáng lên trong tâm trí bà. Hai tay bà nâng nâng cái kính. Cái kính đã gợi cho bà nhớ về một kỷ niệm, nhớ về một con người. Con người ấy cứ hiện dần và sự xúc động cứ trào lên thổn thức, nhức nhối. Năm ấy, cũng tiết trời khô hanh này, mẹ của Phương Hạnh già yếu lắm. Chỉ khao khát một điều là trước khi nhắm mắt xuôi tay, được vào nghĩa trang Trường Sơn thắp cho con trai nén hương, em trai bà giáo, người con hy sinh trong thời chống Mỹ ở chiến trường Thị Thiên năm 1968. Bận bao công việc, mãi Phương Hạnh mới thu xếp đưa mẹ đi được. Trên đường về, mẹ như khỏe lên, nói chuyện vui vẻ. Nào là ban nghĩa trang tiếp đón ân cần, nhân viên khách sạn tận tình. Nào là thôi thì để trong đó cho nó có bạn bè. Mẹ cũng yên lòng rồi. Cứ mỗi lần mẹ nói đó, cười đó, Phương Hạnh lại mũi lòng rưng rưng nước mắt. 2 giờ sáng tàu dừng ga Thanh Hóa. Phương Hạnh xuống tàu, định đưa mẹ vào nhà trọ cho yên tâm, nhưng mẹ lại nói: mẹ khỏe thôi, thuê chuyến xích lô đưa mẹ về. Mẹ nhớ các cháu, nhớ nhà lắm. Thật lạ, khao khát đi xa mấy ngày đã sốt ruột muốn về. Hiểu lòng mẹ, Phương Hạnh gọi xích lô. Trời vào cuối thu, lạnh, đường vắng, hai bên đường loáng thoáng bóng nhà, như cửa đều đóng im ỉm. Tăng bạt xe xích lô trùng kín, làm cảnh đêm khuya thêm âm thầm, rần rượi. Bỗng có tiếng ồn bên ngoài. Ế, xích lô, tàu Bắc Nam hả? Đưa tí xin. Mặc cho người xích lô khốn khổ, khẩn khoản. Chúng mày tha cho người ta, hai mẹ con đàn bà có gì đâu mà. Chúng vẫn tung bạt xe, chỉ vào hai mẹ con bà giáo dữ dằn. Cấm là. Phương Hạnh chỉ còn cách ngồi nép lại ôm chặt mẹ. Ba tên trấn lột lục lọi đồ đoàn. Một tên thấy hai mẹ con đeo kính chằm chằm nhìn chúng. Nó giật lấy hai cái kính đập xuống đường và nói: cần gì phải nhìn cho rõ đời mà đeo kính. Bỗng á, ối, hai tên đang cúi lục lọi bị đánh bất ngờ ngã vật ra đường. Tên kia vừa bỏ chạy vừa la: chuồn thôi. Ba bóng đen hút vào ngõ sâu. Bà mẹ run cầm cập. Phương Hạnh nhận ra trong nhập nhòe bóng tối hình dáng anh bộ đội. Bỗng nghe tiếng kêu thoát thốt: ôi, cô giáo, thưa cô, em là Phạm Hùng đây. Phạm Hùng 10A, năm học 1976-1977 đây. Nghe tên, Phương Hạnh gượng gạo, ngờ ngợ rồi chợt nhớ ra: ôi, Phạm Hùng đấy à, to lớn quá cô không nhận ra em. Vào bộ đội bao giờ thế? Không có em, suýt nữa cô gặp tai nạn. Cô cảm ơn em. Phạm Hùng kể sơ qua về chặng đường đời của anh sau khi thôi học. Năm sau anh vào bộ đội, đi chiến đấu ở chiến trường Tây Nam, rồi thi vào trường sĩ quan trinh sát, nghỉ phép. Giờ đây ra tàu về đơn vị ở biên giới phía Bắc. Anh giục người xích lô đưa hai mẹ con Phương Hạnh về kẹo rét. Phương Hạnh ngoái lại còn thấy anh lững thững theo sau. Cho đến khi xe đi hết quãng đường vắng, anh mới chịu dừng lại quay về phía nhà ga. Xe về, cả nhà ra đón, trò chuyện hỏi han vui vẻ. Bà cụ mệt nên kể qua quýt câu chuyện dọc đường, rồi bà đi ngủ sớm. Ai cũng bàng hoàng và trầm trồ cảm phục anh bộ đội có tình nghĩa, rồi tất cả dọn dẹp đi ngủ. Phương Hạnh kéo nhẹ hai cánh cửa lại cho khỏi lạnh. Trước khi khép cửa, lặng phút giây nhìn vào khoảng tối, dường như có bóng người bộ đội đang lặng lẽ xa dần, hun hút trong đêm. Hạnh vẫn trăn trở nghĩ về Phạm Hùng, người học trò cách đây hơn chục năm. Cậu học trò ấy dong dỏng cao, da ngăm ngăm đen, quần áo không có cái nào lằn lặn. Bọn trẻ trong lớp gọi là quần tivi, áo hoàn cảnh. Không mấy khi thuộc bài, nên trong lớp ngồi co ro, ít nói vì sợ bạn chê cười ngu si cả ngố. Biết là cậu ta tự ti, nên mấy lần Phương Hạnh kiểm tra câu hỏi dễ dàng, Hùng trả lời được. Cô cho điểm cao, lúc ấy khuôn mặt Hùng như sáng lên. Có lẽ trên đời không đẹp gì bằng khuôn mặt học trò khi thuộc bài đạt điểm cao. Có lần Phương Hạnh đến nhà, nhìn căn nhà đơn sơ, cái giường gãy phải kê bằng gạch, cái màn vải ngả màu nước dưa còn buộc túng mấy chỗ thủng. Phương Hạnh phàn nàn với cán bộ lớp, thế là cả lớp giúp đỡ hồn nhiên. Hôm nhận tiền, Phạm Hùng không vui: em xin cảm ơn cô và các bạn, nhưng em xin giao lại cho quỹ lớp ạ. Nói mấy cũng không nhận. Mình, lớp trưởng giấu đưa riêng cho bố Hùng. Thế rồi không hiểu sao, Hùng tham gia băng trấn lột các bạn trong trường sau mỗi buổi học. Khi bị phát hiện, Hùng bị hội đồng kỷ luật quyết định đuổi học. Phương Hạnh trình bày hoàn cảnh bản thân và gia đình Hùng, xin hội đồng vẫn cho học để tiếp tục theo dõi giáo dục. Được hội đồng đồng ý, nhưng một thời gian sau Hùng bỏ học. Phương Hạnh nghĩ, có lẽ Hùng học kém nên chán học. Thương Hùng, nhưng việc học phải là sự tự nguyện dấn thân, cần cù chịu khó, có khổ mới có kết quả. Nhà trường đâu phải là sân chơi. Do bận nhiều công việc, Phương Hạnh không nghĩ đến Hùng nữa. Giờ đây gặp lại bất ngờ quá, người học trò ấy xuất hiện trong tư thế nghĩa cử. như duyên nghiệp của cuộc đời làm Phương Hạnh có gì đó vừa như tự hào, vừa như ân hận. Một tuần sau, Phương Hạnh có giấy báo nhận bưu phẩm, băn khoăn không biết ai gửi cho mình. Lâu lắm rồi Phương Hạnh có gửi cho ai và có ai gửi thư cho Phương Hạnh đâu. Nhưng rồi Phương Hạnh vẫn xin giấy chứng thực lên bưu điện. Mở gói bưu phẩm, Phương Hạnh nhận ra một lá thư kèm theo một cái kính rất đẹp, đeo rất vừa mắt. Ôi, thư của Phạm Hùng! Kính thưa cô, khi con nhận được thư thì em đã ở thị xã Lạng Sơn rồi. Trời đã cho em gặp được cô giáo mà cả đời em không bao giờ quên được. Bao nhiêu lần về phép, em cứ ngập ngừng đứng xa nhìn, không dám vào nhà cô. Không biết cô có tha thứ cho người học trò hư đã bao lần làm cô phiền không? Thưa cô, bao nhiêu lần em muốn nói với cô để cô hiểu em hơn. Gia đình em, cô biết rồi, mẹ em ốm, bố em phải bươn chải kiếm sống, quẫn quá. Nhiều khi ông về nhà cậu bắn quát tháo chúng em. Thưa cô, em thiếu đủ thứ, sách, vở, tiền học và thời gian. Em biết, cô đã từng kể những tấm gương khắc phục khó khăn, vượt khó của người xưa. Có người đã bắt đom đóm bỏ vào chai để thay đèn học tập, và họ đã thành tài. Nhưng em đâu có tài như họ. Em chỉ là một thằng bé nghèo học kém, nên em đành bỏ học. Cô hiểu cho em, chứ không phải những nguyên nhân khác đâu. Lúc ấy, em không muốn gặp bạn, gặp cô. Không phải là em mặc cảm đâu, mà để tránh sự động viên khi em đã quyết định bỏ học để giúp đỡ bố mẹ trong cuộc sống. Còn việc chấn lột, không phải em đốn mạt như vậy đâu cô ạ. À, nhất là những người bị hại là bạn của em, hoàn toàn do bọn xấu đe dọa và bắt em làm. Ngay hôm họp hội đồng kỷ luật, em sợ, không dám trình bày. Dù các bạn không xa lánh em, nhưng em thấy xấu hổ vô cùng. Sự hèn mạt yếu đuối hời ấy của em không chấp nhận được. Sau này em mới hiểu ra, kẻ xấu có đáng là bao giữa bao nhiêu người tốt quanh ta, luôn dang rộng vòng tay che chở cho ta. Sao lại sợ chúng chứ? Thưa cô, có lẽ đó là bài học lớn nhất của em. 2 năm sau, em trúng tuyển nghĩa vụ. Cuộc sống quân ngũ rèn luyện cho em thêm vững vàng, tự tin. Em đã lập chiến công tại chiến trường biên giới Tây Nam. Cô ạ, hôm em được biểu dương, trao huân chương, hình ảnh cô cứ hiện lên xúc động vô cùng. Không hiểu sao nước mắt cứ trào ra. Mấy cậu bạn không hiểu lại trêu em: Dũng sĩ ơi, sao mà yếu đuối thế? Sự thành đạt của các bạn trong lớp ta có thể hơn em nhiều, nhưng em ngàn lần cảm ơn cô đã chăm sóc yêu thương em, một đứa học trò vừa kém vừa hư. Mái trường Hàm Long nơi cô công tác là mái ấm tình thương trọn cả thời tuổi trẻ của đời em. Em xin cảm tạ nhà trường, em xin cảm ơn cô. Lần gặp cô ở nhà ga, em đứng lặng chờ xe cô đi khuất xa xa, em mới tiếp tục về nhà ga. Đến chỗ cô bị nạn, em thấy có gì lấp lánh, cứ tưởng đồ cô rơi, cúi xuống thì thấy hai cái kính cô bị vỡ. Em cầm lên bọc lại, giữ làm kỷ niệm. Biết số kính, em mua kính khác gửi về cho cô dùng, mong rằng nó sẽ là vật lưu niệm nhỏ bé của em đối với cô. Cô thông cảm nhận giùm em cho vui. Mỗi dòng trong thư như sáng lên những trăn trở một thời về một người học trò của Phương Hạnh. Thì ra, Phạm Hùng bỏ học đâu phải vì sợ dị nghị, và học kém cũng đâu phải là nguyên nhân chủ yếu. Động cơ của Phạm Hùng lớn lao hơn nhiều. Giờ đây, Phương Hạnh mới phát hiện ra cái tâm sáng của người học trò bị coi là hư. Thì ra sự đôn hậu, tình cảm yêu thương của Phương Hạnh vẫn chưa thể bao hết những nỗi éo le của số phận học trò. Nhiều khi vì những chuyện thường nhật, người giáo viên dễ đơn giản hóa và quên đi cuộc đời. Và sự quên đi đó đã có gì bất nhẫn quá. Phương Hạnh nghẹn ngào rưng rưng nước. Cô thấy mình như còn nợ rất nhiều với các thế hệ học trò và cuộc đời này. Nhiều khi, gần gũi tìm hiểu học sinh được một chút, chỉ cần sử dụng một biện pháp tâm lý, một cách cứu cánh nhẹ nhàng là đạt hiệu quả rất lớn, mở ra một bước ngoặt cuộc đời của một con người. Không ai trách Phương Hạnh. Bức thư của cậu học trò 10 năm về trước đã cho cô nghị lực vươn lên để không phải xấu hổ về mình. Phương Hạnh nghĩ về Phạm Hùng. Trường đời đã dạy cho cậu ấy, con đường cậu ấy chọn thật đúng đắn. Mạch cảm xúc trào dâng, bà Phương Hạnh cầm bút viết lại. Hôm sau, bà đưa bài cho thầy hiệu trưởng. Anh à, anh gọi là chuyện ngắn, hồi ký hay gì cũng được. Đọc xong, thầy hiệu trưởng mỉm cười nhìn bà thân mật. Chị cả nghĩ quá, nhưng cần thế, phải thế. Tôi rất cảm động vì một câu chuyện thật lòng. Anh nghe tiếng thở mạnh và dài như trút một khối nặng được giải tỏa. Nhìn bà giáo Phương Hạnh, dường như anh thấy đôi mắt bà sáng lên sau cặp kính đẹp.